cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, gương đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên.
Chương trình phát thanh tiếng nói quê hương do chủ nhiệm Đặc Sang hướng đi phụ trách, phát thanh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM lúc 7:30 đến 8:00 mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Xin thân chào toàn thể quý đồng hương Việt Nam.
Trân trọng kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh của chúng tôi. Hôm nay tôi rất là vui được trở lại hội chuyện với quý vị và các bạn. Và chúng ta đang sống trong một cái hoàn cảnh mà ai nấy đều quan tâm đến chuyện thời cuộc. Chúng ta nhìn thấy, chúng ta quan sát và chúng ta suy nghĩ. Vì vậy thì tôi nghĩ rằng ngay cả những người lớn tuổi thì nghĩ khác, người trẻ thì suy nghĩ khác, người có đức tin thì suy nghĩ khác, người không có đức tin thì suy nghĩ khác. Hôm nay tôi cũng đại diện cho những người có đức tin nơi Chúa, nơi lời của Chúa. Chúng ta sẽ tìm ra những cái bài học lịch sử mà nó có thể ích lợi cho đời sống của chúng ta hiện nay. Trong chương trình này thì tôi có mời thầy Lê Minh Thảo thảo luận với tôi. Xin mời thầy chào quý thính giả. Chúng ta sẽ bàn luận một cái đề tài rất là hấp dẫn về tương lai đó.
Dạ, xin kính chào quý vị thính giả và kính chào mục sư Nguyễn Văn Huệ.
Thầy Thảo ơi, tôi đang suy nghĩ đến chuyện thời cuộc này, suy nghĩ đến hiện tại, suy nghĩ đến tương lai. Thì tôi không biết thầy, kể như là đại diện cho những người trẻ trong cái thế hệ này, cũng không có trẻ lắm, nhưng mà cũng là người quan tâm đến vấn đề thời cuộc. Những cái chuyện gì xảy ra trong hiện tại đó, nó cũng ảnh hưởng đến tương lai, đến đời con, đời cháu của chúng ta nữa. Cho nên đây là những vấn đề rất là lớn. Thì không biết thầy có cái nhận xét gì, và đặc biệt là có những cái bài học gì ở trong Kinh Thánh có thể giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta suy nghĩ, để chúng ta có thể áp dụng, để chúng ta có thể giữ được cái lập trường của chúng ta trước cái thời cuộc mà chúng ta đang sống hay không.
Thưa mục sư và vua, thưa quý vị thính giả, người Việt Nam chúng ta có câu là ôn cố tri tân, tức là ôn những chuyện xưa, những chuyện của lịch sử để biết những cái chuyện của hiện nay. Bởi vì chuyện của hiện nay không phải là một điều gì mới ở trong lịch sử loài người, mà nó đã từng xảy ra trong lịch sử loài người. Chỉ có điều là chúng ta cần ôn lại những chuyện xưa để thấy những cái nguyên tắc, những cái thuộc về lẽ thật, những cái thuộc về đời sống nó đã diễn ra theo chiều hướng nào để chúng ta có một cái cách để chuẩn bị cho đời sống hiện nay mà thôi. Như mục sư Huệ vừa nói là tình hình chính trị của nước Mỹ chúng ta hiện nay vào những ngày đầu năm 2021 này có nhiều diễn biến phức tạp. Làm tôi nhớ đến câu chuyện được chép ở trong sách Daniel, đoạn 4 từ câu 28 cho đến hết đoạn.
Tôi có cái nhận xét như thế này. Thầy đưa ra cái câu chuyện được chép ở trong sách Daniel đó, thì đây cũng là một điều rất là thích hợp nói về tương lai, bởi vì sách Daniel và sách Khải Huyền là hai sách đề cập đến chuyện tương lai. Chính vì vậy mà trong thời điểm này tôi nghĩ rằng chúng ta nên học lại những cái bài học mà sách Daniel đã nói. Trong sách Daniel có nói nhiều về tương lai, nhưng mà tương lai này là có thể tin tưởng được, bởi vì nó đã ứng nghiệm ở trong quá khứ rồi. Cho nên từ đó chúng ta có thể tin tưởng rằng những cái điều gì nói về những cái tương lai mà chưa ứng nghiệm á, nó sẽ xảy đến. Vì vậy thì không biết trong Daniel thì thầy có thể cho biết là câu chuyện gì mà thầy muốn nói nó đã xảy ra trong Daniel, nó ứng nghiệm và nó có bài học gì cho chúng ta ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn mục sư. Tôi xin được phép đọc để quý vị thính giả có thể nghe được lời của Chúa là sách Daniel đoạn 4 từ câu 28 cho đến hết đoạn. Kinh Thánh chép như thế này: hết thảy những sự đó đều đến cho vua Nebuchadnezzar. Khi khỏi 12 tháng vua đi dạo trong hoàng cung Babylon thì cất tiếng mà nói rằng: đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng bởi quyền cao cả ta để làm đế đô ta và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao? Lời chưa ra khỏi miệng vua thì có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: hỡi vua Nebuchadnezzar, đã báo cho ngươi biết rằng ngôi nước đã lìa khỏi ngươi, ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người, sẽ ở với thú đồng, sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, rồi 7 kỳ sẽ trải qua trên ngươi, cho đến khi ngươi nhận biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước của loài người, và ngài muốn ban cho ai tùy ý. Trong 9 giờ đó, lời nói ấy ứng nghiệm cho vua Nebuchadnezzar. Vua bị đuổi khỏi giữa loài người, ăn cỏ như bò, thân thể vua phải thấm nhuần xương móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loài chim chóc. Đến cuối những ngày đó, ta đây, Nebuchadnezzar, ngước mắt lên trời, trí khôn đã phục lại cho ta, và ta xưng tạ đấng rất cao. Ta bèn ngợi khen và làm sáng danh đấng sống đời đời. Uy quyền ngài là uy quyền còn mãi mãi, nước ngài từ đời nọ đến đời kia. Hết thảy dân cư trên đất, thảy đều cầm như là không có. Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời và ở giữa cư dân trên đất. Chẳng ai có thể cản tay ngài và hỏi rằng, ngài làm chi vậy? Trong lúc đó, trí khôn phục lại cho ta, ta được sự vinh hiển của ngôi nước ta, sự oai nghi chói sáng trở lại cho ta. Những nghị viên và đại thần ta lại chầu ta, ta lại được lập lên trên ngôi nước và sự uy nghi quyền thế ta càng thêm. Bây giờ, ta, Nebuchadnezzar, ngợi khen, tôn vinh và làm cả sáng vua trên trời. Mọi công việc ngài đều chân thật, các đường lối ngài đều công bình, và kẻ nào bước đi kiêu ngạo, ngài có thể hạ nó xuống.
À, hay quá, đoạn kinh thánh này mặc dầu được chép rất là xưa nhưng mà nó cũng có giá trị hiện thực cho ngày hôm nay. Bây giờ lần lượt tôi muốn đặt câu hỏi, hy vọng rằng thầy có thể giải thích thêm, bởi vì chúng ta cần phải học thì mới hiểu, và nhất là hiểu về cái bối cảnh đó. Tại sao ở đây nói rằng khi khỏi 12 tháng, tại sao là khỏi 12 tháng, nghĩa là gì? Có cái lời nhắc nhở gì trước đó không mà lại Kinh Thánh nói đến là từ cái chỗ mà nói câu chuyện này đến 12 tháng sau thì nó ứng nghiệm? Đó là cái vấn đề mình giới thiệu về Nebuchadnezzar.
Dạ, kính thưa mục sư, kính thưa quý vị thính giả, chúng ta biết Nebuchadnezzar là hoàng đế của đế quốc Babylon ngày xưa. Và đế quốc Babylon ngày đó rất rộng lớn. Hướng Bắc của Babylon là tiếp giáp với châu Âu, còn hướng Nam của Babylon là hướng tiếp giáp với Phi Châu, còn hướng Đông là kéo dài Á Châu cho đến tận Ấn Độ. Cho nên cái diện tích của Babylon ngày xưa rất lớn, và vua hoàng đế của Babylon có thể nói là hoàng đế mà muốn gì cũng được, muốn hành xử, muốn điều hành đất nước của mình như thế nào cũng được, không có cần phải thông qua thượng viện, hạ viện, nghị sĩ gì hết. Ông có thể cầm quyền theo ý của mình, ông là người có quyền lực mạnh nhất trên đất này. Và một ngày kia, Đức Chúa Trời đã cho vua Nebuchadnezzar thấy một điềm chim bao mà không ai có thể giải nghĩa được hết, cho đến khi ông mời Daniel là một con cái, một tôi tớ của Chúa đang phục vụ trong triều đình của ông, giải nghĩa cho ông. Và Daniel đã giải nghĩa cái điềm chim bao đó. Và sau điềm chim bao đó là 12 tháng thì đến câu chuyện mà chúng ta vừa đọc đó.
Vâng, rất là thích thú những câu chuyện lịch sử này. Tôi nghĩ đây là một câu chuyện rất là lớn, bởi vì nó liên quan đến cả một cái đế quốc. Và sách Daniel thì giới thiệu cho chúng ta biết là những cái đế quốc mà Đức Chúa Trời biết trước đó, và nó đã ứng nghiệm. Trước hết là đế quốc Babylon, sau đó là đế quốc Medo-Ba-Tư, sau đó là Hy Lạp, sau đó là La Mã. Cho nên những cái chuyện này rất là lớn mà nó có tính cách toàn cầu đó. Cho nên tôi rất là thích, chúng ta sẽ bàn luận thêm và học hỏi thêm. Tuy nhiên cái điểm này rất là hay, đó là Đức Chúa Trời tỏ ra cho Nebuchadnezzar biết qua cái điềm chiêm bao. Chúng ta sẽ có dịp học về cái điềm chiêm bao mà ông thấy về một cái pho tượng. Bây giờ chúng ta đang nói đến cái ông thấy một cái cây rất là cao, rồi sau đó bị đốn, rồi vân vân, và nó ứng nghiệm về cái cuộc đời của Nebuchadnezzar. Bây giờ thầy giải thích thêm cái chỗ đó, sau 12 tháng thì vì gì xảy ra cho Nebuchadnezzar?
Dạ thưa mục sư, sau 12 tháng kể từ khi Daniel giải thích cái giấc chiêm bao của Nebuchadnezzar thì Nebuchadnezzar cũng chưa có thể hiện sự đầu phục Chúa. Bởi vì Kinh Thánh ghi rằng một ngày kia ông đi dạo ở trong hoàng cung Babylon và ông cất tiếng nói một câu rằng đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng bởi quyền cao cả ta để làm đế đô ta và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao? Cho nên mặc dù Đức Chúa Trời ban cho ông một đế quốc rộng lớn, cho ông có quyền, có khả năng có được cái đặc ân cầm quyền trên cái đế quốc đó, nhưng ông không nhận thấy được rằng Đức Chúa Trời mới thật sự là đấng cầm quyền, mà ông lại trong đoạn này lại lên tiếng nói một câu rất là kiêu ngạo, nói về khả năng của mình, sự khôn ngoan và tài năng của mình. Cho nên điều đó là Đức Chúa, là không có đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Vâng, cái Kinh Thánh cho chúng ta thấy từ một người vị vua được nâng cao lên, Babylon được lên là cả đế quốc lên làm vua đó và toàn quyền, giống như một đại đế, giống như một người độc tài hoàn toàn. Và từ cái chỗ đó ông đem lòng kiêu ngạo. Cho nên cái nguy hiểm lớn nhất của loài người đó là sự kiêu ngạo. Giống như là Đức Chúa Trời dựng nên các thiên sứ để phục vụ Chúa, nhưng mà có một thiên sứ kiêu ngạo nổi lên muốn xoán ngôi Chúa, muốn lật đổ cái quyền hành của Chúa, muốn làm ngang hàng Chúa, cho nên đã trở thành Satan. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta để ý cái bài học ngày hôm nay đó là Chúa ban chúng ta quyền hành, sức lực đó, nhưng mà chúng ta cũng phải biết cái giới hạn của mình chứ. Nebuchadnezzar cũng chỉ là con người thôi, ông có thể làm vua được bao nhiêu năm, cuối cùng rồi ông cũng chết thôi. Nhưng mà qua cái bài học này nó dạy chúng ta bài học để áp dụng ngày hôm nay. Ông tự kiêu tự đại, ông nói rằng đây là Babylon lớn ta đã dựng bởi quyền cao cả của ta, làm đế đô của ta, làm sự vinh hiển oai nghi của ta. Rõ ràng là lời của giống y như là Satan nói về mình đó. Cho nên tôi học được cái đây bài học là bất cứ việc gì xảy ra trong xã hội, chúng ta xem thử sự kiêu ngạo đi trước là chắc chắn sự bại họa theo sau. Thì bây giờ thầy nói thêm thử, khi ông nói như vậy thì Đức Chúa Trời đã can thiệp như thế nào?
Thưa mục sư, là cuộc đời của Nebuchadnezzar có những điểm mà tôi thấy là rất thú vị. Bởi vì từ ngay đầu đoạn 4 đó thì ông đã ý thức được rằng Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại. Như tôi đọc ở đoạn 4 câu 3, ông nói rằng: ôi, những dấu lạ của Ngài lớn lao là dường nào, những sự lạ của Ngài mạnh sức là dường nào. Nước Ngài là nước còn mãi mãi và quyền thế Ngài từ đời nọ đến đời kia. Ông có một nhận thức rất đúng về Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời ban phước cho ông, ban phước bằng cách cho ông một sự hiện thấy, một giấc chiêm bao để mà ông tự răn mình. Nhưng mà Nebuchadnezzar mặc dù đã nhận biết Đức Chúa Trời, nhưng điều đó chỉ là nhận biết tạm thời. Nó chưa phải là một cái sự nhận biết thật sự quay về với nguồn gốc của mình. Cho nên là ông có những lời kiêu ngạo. Và sau khi Chúa hành động trên đời sống ông, cho ông biến thành một người bị trút hết quyền thế, năng lực, phải ra ngoài đồng ăn cỏ như bò, thì ở câu cuối cùng của đoạn 4, lúc bây giờ ông lại nói một câu mà nó giống như là câu thứ 3 của đầu đoạn 4. Ông nói rằng: bây giờ ta Nebuchadnezzar ngợi khen, tôn vinh và làm cả sáng vua trên trời. Mọi công việc Ngài đều là chân thật, các đường lối Ngài đều là công bình, và kẻ nào bước đi kiêu ngạo, Ngài có thể hạ nó xuống.
Vâng, rõ ràng đây là cái lời chứng của một người, phải không? Mà người này không phải là người thường. Đây là một ông vua, một ông đại đế, một người có thẩm quyền, một người rất là có khả năng. Nhưng mà chính đời sống của ông á, đã cho chúng ta bài học là dù chúng ta thành công bao nhiêu cho đến cả thế giới này, mà nếu chúng ta không có kính sợ Chúa, và thậm chí Kinh Thánh nói một câu rằng một người nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì đâu có ích lợi gì. lấy gì mà có thể lấy lại được cái linh hồn của mình. Cho nên đây cũng là bài học cho chúng ta về đời sống của mình. Chúng ta phải nghĩ đến Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng. Đức Chúa Trời có chương trình và chúng ta phải thờ phượng Chúa. Chúng ta phải tin cậy Chúa và chúng ta cũng phải biết chờ đợi nữa. Bây giờ tôi muốn học đến cái bài học chờ đợi đó. Thầy Thảo thấy là Nebuchadnezzar cũng giống như các vua chúa đời này ha, giống như các chế độ chính phủ đời này đó, Đức Chúa Trời vẫn đang điều khiển. Và tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có thể dùng chính những cái người mà đã thành công hay thất bại đó để làm chứng về Chúa. Bởi vì Kinh Thánh nói không có quyền nào mà tự nạo hết. Nếu Đức Chúa Trời không cho thì không ai có quyền đó. Cho nên cái bài học của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta tôn trọng những cái quyền hành Chúa ban, mà đồng thời chúng ta cũng phải biết chờ đợi nữa. Bởi vì chúng ta thấy nó khó hiểu, chúng ta nó nóng ruột quá về những cái chuyện nó xảy ra xung quanh đó. Thì không biết thì nghĩ như thế nào, từ cái bài học này nó dẫn đến chúng ta cái kinh nghiệm gì cho hiện tại ngày hôm nay?
Thưa mục sư, bài học về sự chờ đợi và sự kiên nhẫn là một bài học lớn. Bởi vì chúng ta thấy vua Nebuchadnezzar ban đầu có một sự nhận thức về Chúa rất đúng đắn, cũng giống như chúng ta ngày nay. Chúng ta cũng đã từng có những nhận thức về Chúa rất đúng đắn. Nhưng mà vua Nebuchadnezzar sau đó lại không để ý đến Chúa, cho nên ông mới phải vi phạm vào những điều Chúa không đẹp lòng. Thì cũng vậy, Chúa để ý đến từng đời sống của chúng ta. Chúa biết khi nào chúng ta tin kính và khi nào chúng ta lầm đường lạc bước, chúng ta không kiên nhẫn với Ngài. Lời của Chúa nhắc nhở rằng, luôn nhắc nhở chúng ta rằng, điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Đó là điều ta trách ngươi. Ngươi yêu mến ta lúc ban đầu, điều đó là phải lắm, nhưng mà ngươi bỏ cái lòng kính mến đó. Ngươi sống theo đời này, ngươi vội vàng, ngươi hối hả, ngươi tìm kiếm những giải pháp của đời này mà không tìm kiếm ta. Đó là điều Chúa không hài lòng. Cho nên đối với chúng ta ngày hôm nay, những người tin Chúa, chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Chúng ta phải sống theo lời Chúa. Chúng ta không thể sống theo thế giới đời này, chạy theo những khuynh hướng, những trend của xã hội này mà xa cách lời của Chúa.
Tôi thấy Đức Chúa Trời thực hiện một cách hết sức là cụ thể trong cuộc đời của ông Nebuchadnezzar để dạy chúng ta một bài học là chúng ta phải biết chờ đợi đó. Bởi vì chúng ta không có hiểu tại sao Chúa lại cho phép việc đó xảy ra. Bởi vì trong câu chuyện Nebuchadnezzar đó thì ông phải trải qua đến 7 kỳ. Không biết 7 kỳ có phải là 7 năm không? 7 năm ông bị điên loạn. Không có ai làm gì ông hết. Nhưng mà câu chuyện nói rằng trong 9 giờ đó, lời nói ấy đã ứng nghiệm cho vua Nebuchadnezzar. Vua bị đuổi khỏi giữa loài người, ăn cỏ như bò. Thân thể vua phải thấm nhuần xương móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như là lông chim ưng, móng của vua như giống móng của loài chim chóc. Tức là ông vua Nebuchadnezzar bị râm vào một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt trong chính thân thể của ông đó, là ông trở nên như một con thú thôi, sống rất là lạ, và giống như một người bệnh hoạn hoàn toàn. Cho đến khi ông nhận biết Chúa thì Chúa chữa lành và Chúa cho ông trở thành một chứng nhân. Cho nên đây là một bài học cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời có quyền rất là lạ lùng trên đời sống của chúng ta. Không có ai có thể kiêu ngạo thoát khỏi Chúa, nhưng mà Đức Chúa Trời thì cũng tỏ ra cái sự nhân từ ở đây. Mặc dù Chúa hình phạt dạy dỗ đó, nhưng mà Ngài cũng muốn biến cái hoàn cảnh của ông Nebuchadnezzar và thay đổi hoàn cảnh của ông để ông trở thành một chứng nhân. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta có cái kinh nghiệm về sự chữa lành đó, chúng ta mới mạnh dạn nói về sự chữa lành, hay là chúng ta được giải cứu ra khỏi tội lỗi thì chúng ta mới dạn dĩ nói về tin lành, hoặc là chúng ta được ơn tha thứ của Chúa thì chúng ta nói về ơn tha thứ. Cho nên tôi nghĩ rằng điều Chúa dạy trong Kinh Thánh là những bài học lịch sử rất có giá trị đối với chúng ta ngày hôm nay. Cho nên chúng ta đừng có vội vàng mà trách móc Chúa, hoặc là chúng ta vội vàng mà đi theo sự dụ dỗ của ma quỷ để chối bỏ đức tin, để bội đạo nữa. Đây cũng là một vấn đề rất là cần cho chúng ta ngày hôm nay. Thì không biết qua câu chuyện này, vì thời giờ có giới hạn, cho nên tôi muốn hỏi thầy Thảo là thầy có cái bài học gì cho bản thân của thầy Thảo và những người trẻ ngày hôm nay đứng trước tương lai, từ trong gia đình, đứng trước tương lai đối với xã hội nữa hay không?
Thưa mục sư, tôi thấy là chúng ta sống trong xã hội thì không thể nào không bị ảnh hưởng bởi xã hội. Mà xã hội ảnh hưởng chúng ta, gây cho chúng ta rất là nhiều nan đề và gây rất nhiều sự đổ vỡ. Đổ vỡ từ trong chính quyền, trong đất nước, trong gia đình và trong chính bản thân của chúng ta cũng có những sự đổ vỡ, những sự rạn nứt. Và trên tất cả mọi sự đổ vỡ đó, chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời làm công việc phục hồi. Chúa đã phục hồi Nebuchadnezzar từ một người điên loạn ăn cỏ ngoài đồng, trở lại ngôi vương, trở lại làm vua Babylon. Thì Đức Chúa Trời cũng có thể phục hồi đất nước của chúng ta. Đức Chúa Trời vẫn có thể hàn gắn sau những đổ vỡ đó. Đức Chúa Trời vẫn có thể phục hồi được. Vấn đề còn lại từ phía chúng ta. Chúng ta thể hiện niềm tin như thế nào đối với Chúa? Chúng ta có giữ cái lòng son sắt đi theo Ngài và tin Ngài cho đến bất kỳ sự gì xảy ra hay không? Điều đó là quan trọng. Khi đến thời điểm của Chúa, Ngài sẽ phục hồi đất nước chúng ta, Ngài sẽ phục hồi niềm tin của chúng ta, Ngài sẽ phục hồi gia đình, cộng đồng đức tin của chúng ta. Chúng ta phải cùng nhau kiên nhẫn, cầu nguyện thật nhiều và chờ đợi đến ngày đó, đó mục sư.
Vâng, tôi nghĩ là kiên nhẫn, chờ đợi, cầu nguyện, phó thác, đó là những việc chúng ta cần làm ngày hôm nay. Và tôi cũng cảm ơn thầy Thảo đã chia sẻ cái quan điểm như vậy rất là tốt. Và chúng ta sẽ có cơ hội để thảo luận thêm. Tuy nhiên thì tôi đề nghị với quý thính giả là những bài học này không đơn giản là những cái lời khuyên hay là những cái lời bình luận của nhiều cái nhóm khác nhau. Nhưng mà đây chính là lời của Chúa Trời để dạy chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải sống như thế nào. Chúng ta phải biết tin tưởng, chúng ta phải biết chờ đợi, chúng ta phải trung tín. Bởi Chúa nói rằng vì ai trung tín đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Có nhiều điều chúng ta không hiểu, chúng ta nóng ruột, chúng ta muốn nhanh chóng giải quyết. Nhưng mà không, bởi vì Đức Chúa Trời có chương trình của Chúa thì Ngài muốn chúng ta phải cầu nguyện là xin ý Cha được nên. Đó là cái điều tốt nhất. Chúng ta phải đặt ý Chúa lên trên hết và chờ đợi Chúa. Thì tôi xin cảm ơn thầy Thảo và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Xin Đức Chúa Trời ban phước và hy vọng là chúng ta còn sống khỏe để gặp lại trong những lần tới. Kính chúc bình an.
Dạ, xin Amen. Kính chào quý vị thính giả và kính chào mục sư Nguyễn Văn Hoài.
Chào mừng quý vị đến với chương trình đọc sách của Viện Đào tạo Môn đồ Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ đọc sách Bible Answers for Parents of Curious Kids của tác giả Ed Storrs, bản dịch tiếng Việt của Viện Đào tạo Môn đồ Việt Nam, mang tên Ba mẹ ơi, con xin hỏi. Kính mời quý vị lắng nghe.
Ba mẹ ơi, Đức Chúa Giêsu trông như thế nào?
Con ơi, hồi cha mẹ còn nhỏ và đến trường Chủ nhật, hầu hết các bức tranh vẽ Chúa Giêsu thường là da trắng, tóc vàng và mắt xanh. Đó là cách con người nghĩ về Chúa, hoặc họ muốn Chúa trông giống như vậy. Lúc đó, quảng cáo trên TV khuyến khích phụ nữ nhuộm tóc vàng. Họ nói, tóc vàng rất tuyệt vời. Quảng cáo dầu gội đầu thường cho thấy phụ nữ với mái tóc vàng đẹp, ống ả. Vậy nên, nhiều người nói, Chúa Giêsu giống như trong quảng cáo dầu gội đầu. Rồi họ lại hỏi, nhưng Chúa Giêsu là người Do Thái mà. Sao nhìn Ngài không giống dân Do Thái? Chả đúng gì cả. Hầu hết những người Do Thái trong thời Chúa Giêsu có da nâu sáng và mắt nâu, còn tóc thì đen và gợn sóng. Hiện nay, người Do Thái hiện đại có da trắng và một số có tóc vàng. nhưng đó là vì tổ tiên của họ đã cưới người châu Âu. Cũng phải mất nhiều năm, các họa sĩ mới thay đổi cách nhìn và bắt đầu vẽ Chúa Giêsu giống người Do Thái hơn. Thật ra, không ai biết chính xác Chúa Giêsu trông như thế nào. Do đó, các hình vẽ ngày nay cũng là sự tưởng tượng của các họa sĩ mà thôi. Nhưng phần lớn thì trông giống người Do Thái thật hơn, dù một vài người vẫn cố vẽ ngài có tóc vàng. Nhiều người cho rằng Chúa Giêsu không đẹp trai lắm, vì tiên tri Ê-sai nói: Người đã lớn lên trước mặt ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự gì đẹp đẽ. Khi con thấy người, chẳng có sự gì cho con ưa thích được. Sách Ê-sai đoạn 53. Có thể Chúa không đẹp trai, như tiên tri Ê-sai đã miêu tả ngài như cái rễ ra từ đất khô. Chúng ta không thật sự biết điều này. Một số người tin Chúa Giêsu là da đen. Họ chứng minh rằng đoạn Kinh Thánh miêu tả tóc ngài như lông chiên ở sách Khải Huyền đoạn 1. Nhưng toàn câu Kinh Thánh này nói đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng, như tuyết, mắt như ngọn lửa. Con ơi, đây không phải là hình dáng con người của Chúa Giêsu. Đây là hình ảnh ngài sau khi sống lại và có thân thể vinh hiển mới. Hãy đọc câu này để xem Chúa Giêsu hiện nay trông oai nghi như thế nào. Đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng, như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng kêu như nước lớn, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Sách Khải Huyền, đoạn 1, câu 14 đến câu 16. Con ơi, chúng ta thật sự không biết ngày xưa Chúa Giêsu trông như thế nào. Nhưng con hãy nhớ rằng, những gì trong tấm lòng Chúa Giêsu quan trọng hơn hình dáng của ngài, đúng không?
Kính thưa quý đồng hương, Chúa Giêsu đã dạy người ta sống chẳng phải chỉ nhờ cơm bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Muốn sống và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải có đức tin. Kinh Thánh chép rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Chúng tôi tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, và chúng tôi đang cố gắng giúp cho nhiều người Việt được nghe lời của Chúa để có đức tin. Có đức tin để được cứu rỗi linh hồn, có đức tin để tiếp tục sống hạnh phúc, có đức tin để vui hưởng những ngày trời trên đất. Chúng tôi không thể làm việc Chúa một mình, chúng tôi đang cần sự hiệp tác của quý vị có đức tin. Cho đến nay, chương trình Tiếng Nói Quê Hương trên đài 1600 AM sáng thứ bảy hàng tuần đang được sự bảo trợ của các ân nhân có tên sau đây. Thứ nhất, Tiệm Phở Quê Hương. Tiệm Phở Quê Hương đang có mặt ở khắp các vùng Addison, Dallas, Allen, Frisco, Richardson, Irvine, Louisville, McKinney và Plano. Người liên lạc là anh Sonny Huỳnh. Số phone 469-955-8888. Thứ hai, Trung tâm Phục vụ Chăm sóc Sức khỏe Tại gia Việt Well, 124 W Pioneer Parkway, Arlington. Người liên lạc là anh Tuấn. Số phone 817-299-8888. Thứ ba, Tiệm ăn Thanks God's Blessing ở 128 Southwest Green Oaks Boulevard, Suite 149 Arlington. Liên lạc anh Phát, số phone 214-549-6076. Đặc biệt, chương trình Tiếng Nói Quê Hương được thực hiện và duy trì bởi sự công tác lãnh đạo của Hội Từ Thiện Hướng Đi, một tổ chức bất phù lợi đang hoạt động miễn thuế toàn quốc hơn 20 năm qua. Ngoài sự ủng hộ từ thiện, với Hội Từ Thiện Hướng Đi đều được miễn thuế hàng năm. Chúng tôi xin cảm ơn sự bảo trợ và hiệp tác của các ân nhân, và chúng tôi trông đợi thêm có nhiều ân nhân nữa để duy trì chương trình này. Chúng tôi luôn luôn được khích lệ bởi lời dạy của Chúa, và hãy vững vàng, dễ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em chúng Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúa Giêsu kêu gọi, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Xin cảm ơn quý vị lắng nghe. Amen.
Chương trình Tiếng Nói Quê Hương xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.